Thưa các anh chị, thế hôm nay chúng ta bước vào tin mừng theo Thánh Matthew. Có bốn sách tin mừng, phải không? Mình đã đọc sách tin mừng nào rồi? Mới có Marco thôi. Và bây giờ chúng ta đọc đến tin mừng theo Thánh Matthew. Trước khi đi vào một vài đoạn văn chính yếu từ chương 1 cho đến chương 6 thì có đôi điều tôi trình bày một chút, bởi vì nghĩ là nó quan trọng cho việc tìm hiểu tin mừng Matthew. Các anh chị cũng biết bằng cách là đọc trực tiếp tin mừng Matthew ở chương thứ 9 thì chúng ta đều biết ông Thánh Matthew này, ông ấy là làm nghề gì? Nghề thu thuế. Thực sự ra ngày hôm nay mình ai mà làm nghề thuế đó là vinh dự lắm đấy, phải không? Nhưng mà mình phải đặt mình vào trong bối cảnh của xã hội Do Thái ngày xưa thì sẽ thấy nghề thu thuế nó không cao trọng như ngày hôm nay đâu. Mà xin lỗi, người Do Thái người ta xếp thu thuế chung với ai? Chung với gái điếm. Là bởi vì thế này, lúc bấy giờ đất nước Do Thái nằm trong sự thống trị của đế quốc Roma, cho nên có ông vua Herode đấy, nhưng mà lại có tổng trấn Philato là quan chức của đế quốc Roma. Thành thử ra trong đời sống xã hội kinh tế thì người Do Thái phải đóng thuế cho đế quốc. Người ta dùng tiền của đế quốc Roma cho mọi sinh hoạt xã hội kinh tế. Và vì vậy khi mà bước vào đền thờ thì người ta phải làm sao? Phải đổi tiền thành cái tiền của đền thờ. Còn trong sinh hoạt kinh tế thì họ phải đóng thuế cho Roma. Cho nên những người làm nghề thu thuế là những người công tác với đế quốc. Dân chúng ghét lắm, coi như là phạm tội công khai, xếp chung hàng với gái điếm. Thế thì ông Thánh Matthew của chúng ta đó là ông ấy có nghề thu thuế đấy. Vậy mà sau này thì lại được Chúa gọi và Chúa chọn làm tông đồ. Ở chương 10 có tên Thánh Matthew ở trong danh sách các tông đồ. Như vậy có nghĩa là Matthew có một kinh nghiệm bản thân. Kinh nghiệm bản thân về ơn gọi của Chúa, về sự trở lại. Cái kinh nghiệm đó quan trọng lắm. Bởi vì Ngài sẽ không nói với chúng ta bằng trí khôn, mà Ngài nói với chúng ta bằng cả con tim, cả cuộc sống của Ngài. Đấy là điểm mà ta nên lưu ý. Một điểm nữa, khi đọc bất cứ một tác phẩm nào, sách tin mừng nào cũng phải quan tâm, đó là thánh sử viết sách tin mừng đó cho ai? Cho ai? Thế thì ở đây Thánh Matthew viết sách tin mừng cho các Kitô hữu gốc Do Thái. Và đó là lý do mà khi ta đọc tin mừng Matthew, thường xuyên chúng ta gặp cái câu này: để ứng nghiệm lời tiên tri phán xưa rằng. Đúng không? Tại sao có cái câu đấy? Bởi vì Thánh Matthew muốn cho người Do Thái thấy những lời tiên tri trong Cựu Ước nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a mà Thiên Chúa đã hứa từ thời Cựu Ước. Lý do nó nằm ở chỗ đấy. Rồi khi đi vào nội dung á, thì một điểm mà các anh chị nên lưu ý, chắc chắn là khi nói về tin mừng Marco, tôi đã nhắc đến cái từ gọi là tin mừng nhất lãm, phải không? Còn nhớ không? Nhất lãm là gì? Là giống giống. Nhất lãm có nghĩa là chung một cái nhìn. Cho nên nếu chúng ta xếp tin mừng Marco, Matthew và Luca thành ba cột song song, mình sẽ thấy có rất nhiều đoạn giống nhau. Vậy thì khi Thánh Matthew biên soạn sách tin mừng, chắc chắn là Ngài cũng dựa vào Thánh sử Marco, nhưng mà không phải lặp lại hoàn toàn, mà Ngài có những điểm khác biệt. Điểm khác biệt đó chẳng hạn như là đã học tin mừng Marco mà nếu còn nhớ thì các anh chị thấy Thánh Marco bắt đầu tin mừng có kể về việc Chúa Giêsu sinh ra không? Không, không có. Ngài bắt đầu là khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Ngài đi vào cuộc sống công khai. Còn đang khi đó Thánh Matthew á thì lại có hai chương đầu nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Mà những chương Matthew viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì cũng không giống Thánh Luca. Sau này mình học Thánh Luca mình sẽ thấy mỗi thánh sử lại có một cách trình bày khác. Rồi một điểm khác nữa là ở phần kết đó, thì tin mừng Marco kết thúc với sự kiện ngôi mộ trống. Rồi sau đó có một đoạn người ta nói là của môn đệ Marco viết, thì nói thêm những lần hiện ra, mà vắn tắt thôi, của Chúa Giêsu phục sinh. Thế còn tin mừng Matthew á, thì kết thúc với sự kiện Chúa hiện ra với 11 môn đệ. Tại sao là 11? Bởi vì lúc đấy mất ông Giuđa rồi. Chúa hiện ra với 11 môn đệ ở Galilê và Chúa sai các ông làm sao? Mới đọc ở trong lễ thăng thiên. Chúa sai các ông đi giảng đạo cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và đây Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên có những điểm khác biệt. Rồi về phương pháp biên soạn, Thánh Matthew cũng có những nét riêng của Ngài. Chẳng hạn khi ta đọc tin mừng Matthew, các anh chị sẽ gặp 5 bài giảng quan trọng. Thứ nhất, bài giảng trên núi. Thứ hai, ở chương 10, bài giảng về truyền giáo. Rồi thứ ba là bài giảng về các dụ ngôn. Rồi thứ tư là bài giảng về đời sống giáo hội. Thứ năm là bài giảng cánh chung. Những bài giảng lớn, quan trọng. Thế thì chắc không phải là Chúa Giêsu hứng lên rồi Ngài đứng giảng một lúc một bài dài như vậy đâu. Chắc không phải. Nhưng mà khi Thánh Matthew biên soạn sách tin mừng thì Ngài tập hợp những lời giảng của Chúa Giêsu liên quan với nhau, Ngài đặt thành một bài giảng chung về một đề tài. Đấy là nét rất đặc biệt của Thánh Matthew, có cái nhìn tổng hợp. Cho nên chắc chắn là khi đọc tin mừng Matthew này, các anh chị và tôi sẽ cùng với nhau đọc những bài giảng lớn đó của Chúa Giêsu như Matthew kể lại. Mà cụ thể hôm nay, lát nữa đây, chúng ta phải coi, phải đọc lại bài giảng trên núi.